mấy chục triệu người bầu cử, bầu phiếu cho ông, ông đắc cử. Nhưng nó có phải kiếp trước là ông phải đi, ông làm, ông phải đối xử tốt bằng đó triệu người như vậy ông mới được không? Không cần. Ông có thì giờ đâu mà trong một cái đời sống mà đi đối xử tốt bằng đó người hết á. Nhưng mà ông tốt chân thành với một người mà nó ảnh hưởng nó rộng như vậy. Và do đó cho nên đến khi mà nó thành kết quả, tự nhiên á, cái uy thế của ông đó, trong một cái kiếp nào ông sinh ra, ông làm chính trị thì tự nhiên cái uy lực của ông nó ảnh hưởng rất rộng. Và mọi người đó người ta đều tin tưởng vào ông hết. Thành ra vì vậy cho nên mình phải hiểu là gieo nhân một chút xíu nhưng mà cái quả nó rất nhiều ở chỗ như vậy. Thì đó là cái vấn đề nhân quả là như vậy. Thì cái tốt đó nó sẽ là một cái năng lực thiện ở trong cái nghiệp của chúng sinh đi tái sinh. Thì khi mà mình làm cái chuyện tốt, mình đi tái sinh, mình mang theo cái nghiệp đó, và tất cả những cái người mà người ta được hưởng lấy cái đó, người ta sẽ hưởng ứng theo. Tức là mình sinh ra những người đó, người ta sinh theo. Và người ta sinh theo như vậy, người ta trở thành những cái người người ta tin tưởng đến mình. Thì tự nhiên mình trở thành một con người có uy tín. Và tất cả những cái gì mình nói ra, người ta hưởng ứng. Thành ra việc làm nó dễ thành công. Do đó cho nên tự nhiên là mình dễ thành tựu mọi chuyện. Thì đó nó trở thành một cái kết quả. Kết quả đó nhìn lại nó là cái nghiệp thân khẩu ý của mình trong những kiếp trước mình gieo. Nghiệp tốt mình gieo. Thành ra như vậy nó thành ra cái luật nhân quả trong đạo Phật. Thế bây giờ mình nói đến vấn đề khi mình đã thấy nhân quả như vậy rồi thì mình biết ngay là ba nghiệp rất quan trọng. Bây giờ một ngày mình đi, một lời nói mình nói ra, mình đi mình đứng mình nói ra một lời nói, mình suy nghĩ gì đó đều là mình gieo nhân hết. Nhưng mà nhiều khi mình gieo nhân, mình suy nghĩ đó là ý nghiệp, nhưng mà mình người ngồi ngoài người ta không biết, mình không làm ra đối với ai hết á, thì cái ý nghiệp nó tự động á, tuy rằng nó không gieo cái đất bên ngoài nhưng mà nó gieo cái đất ở bên trong, nó gieo vào tâm mình. Tức là bây giờ mình không có chửi ai hết, nhưng mà tâm mình chửi. Mình không chửi ra bằng miệng, nhưng mà tâm mình chửi. Thì cái nghiệp ý đó, nó ảnh hưởng vào tâm mình. Tức là mình đã gieo một cái hạt mầm nó vào trong chính tâm mình. Thì lúc đó nó không... Cái nghiệp quý vị nhớ là khi mà nó thành quả báo, nó thành hai cái. Cái ý báo, cái chính báo. Thì cái chính báo á, cái ý nghiệp nó rất quan trọng. Cái chính báo là cái thân của mình á. Có nhiều người á, mình không có nói lời thô với người khác, mình không có dùng tay chân để đánh đập người khác, nhưng mà trong ý của mình á, mình chửi rủa người ta, mình có cái ý muốn cho người ta đau khổ. Thế cho nên á, nhiều khi kiếp sau mình sinh ra á, thì cái ý báo của mình nó gồm có hai. Một cái nó là vô tình, cái nó hữu tình. Khi mình sinh ra cái ý báo á, thì những người xung quanh mình á, không có làm mình đau gì hết á. Họ không đánh đập, không chửi rủa, anh em, cha mẹ đối xử mình tốt. Nhưng mà mình mang cái thân bệnh hoạn. Bởi vì kiếp trước mình làm ý nghiệp, mình không có gieo cái nghiệp đó vào cái hữu tình khác, nhưng mà mình tự gieo ở nơi mình. Thành ra nhìn cái luật nhân quả theo đạo Phật á, thì cứ thiện nó là tốt nhất, cứ thiện là lợi ích nhất. Còn bây giờ á, mà mình mà tức cái anh chàng nó quá mà không cho tôi chửi, không cho tôi đánh nó thì phải cho tôi chửi, không cho đánh không cho chửi thì phải cho tôi nghĩ chứ, thì nói như vậy phải cho tôi nghĩ lên cho nó đỡ tức chứ. Nhưng mà cái nghĩ đó nó không có lợi cho mình, mà nó không có hại cho cái người kia, mà nó chỉ có hại cho mình thôi. Thành ra chính vì thế cho nên cái vấn đề đó là nhiều khi có nhiều người sinh ra, cũng có nhiều trường hợp mà người sinh ra trong nhà giàu có phú quý này nọ gì, nhưng mà chính cái bản thân mình không được hưởng cái đó, không thành tựu cái sự nghiệp của những cái mà mình có thế lợi như vậy. Là lý do là bởi vì mình có cái y báo hay, nhưng mà cái chính báo mình không được tốt. Có nhiều người sinh ra trong nhà giàu có mà tàn tật, Nó là như vậy. Tức là bởi vì đó, kiếp trước á, tức là mình gieo, gieo cái nghiệp, gieo cái đất của chúng sinh á, xung quanh á, thì nó tốt. Tức là thí dụ bố thí nhưng mà rủa thầm như vậy. Thành ra vì vậy nó giàu có, nhưng mà trong nhà nó phiền não. Cái sự giàu nó có một cái phiền não ở bên trong. Là bởi vì khi mình cho người ta, mình ở trong này mình không có vui. Thành ra về sau này bên ngoài mình ai cũng thấy mình giàu, và bên trong á thì lúc nào nó cũng rắc rối hết. Hoặc là nó khó khăn, cái sự giàu của mình nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó như vậy á. Thì chính vì vậy mà do đó cho nên tất cả những cái đó, những cái mà rắc rối ở bên trong á, mình nhìn mọi con người nhé, bây giờ mình nhìn những vị tổng thống, những người thành công trong cuộc sống á, bên ngoài bao giờ nó cũng hay hết á. Nhưng mà mình cứ vào đời sống bên trong của những vị đó, mình sẽ thấy nhiều khi còn thua mình nữa. Nhưng còn thua cái đời sống, nó còn không được hạnh phúc bằng cái đời sống của một con người bình thường của mình thôi. Nhưng mà ông ta có thể quyền uy hơn mình rất nhiều. Cái lý do tại sao vậy? Cái lý do bởi vì ý nghiệp. Nhiều khi có nhiều người khẩu nghiệp, cái thân nghiệp rất tốt, nhưng mà ý nghiệp không có hay. Thế cho nên kiếp sau được cái bên ngoài rất hay, nhưng mà cái đời sống trong gia đình này nó lộn xộn vô cùng. Đó là do ý nghiệp. Mà mình thấy đại đa số gia đình nào bên trong nó cũng không có được ổn, là bởi vì con người ta tu ý nghiệp khó nhất. Ý nghiệp là cái khó tu nhất. Rồi có nhiều người cũng vậy, dù bây giờ gia đình có tốt đẹp, nhưng mà bản thân của mình nó lại bệnh hoạn, ốm, đau, đau yếu, đủ thứ. Đó là cái ý nghiệp của mình. Thì bởi vì vậy cho nên phải nói là một khi mà muốn hoàn hảo á, cái phước đức muốn hoàn hảo á, là tâm ý phải hoàn hảo. Tâm ý mà chưa hoàn hảo thì không có cái nghiệp, cái phước nào mà hoàn hảo. Tức không hoàn hảo có nghĩa là nó vẫn còn đầy phiền não ra hết. Do đó cho mình thấy là gieo á, gieo ý nghiệp là gieo cho nó cẩn thận. Mà ý nghiệp quan trọng lắm. Có nhiều người mình thấy người ta hạnh phúc dù rằng người ta nghèo hơn mình. Người ta có cái được cái sung sướng bởi vì có lẽ kiếp trước cái ý nghiệp người ta thiện hơn mình. Thì cái người mà có ý nghiệp á, tốt mà không làm thân nghiệp với ngữ nghiệp tốt á, thì cái y báo của mình dĩ nhiên nó không được hay. Nhưng mà do ý nghiệp tốt, thành ra nhiều khi á, cái bản thân mình, cái gia đình mình nó có thể tốt. Nhưng mà cái ý nghiệp này á, nếu mà mình biết cách đó thì bao giờ nó cũng là một cái quan trọng nhất. Mình nhớ như vậy, nó tại vì nó điều khiển cái thân, cái khẩu, và nó làm cho cái thân khẩu tăng trưởng lên hay là bị giảm sút đi. Tức là nếu bây giờ mà thân khẩu mình nói lời hay mà ý mình xấu thì cái nghiệp nó, cái phước đó nó sẽ giảm đi. Nếu khẩu mình á, mà nói lời không được hay nhưng ý mình tốt á, thì cái nghiệp xấu của khẩu á, nó cũng giảm bớt đi. Nếu mình nói lời tốt mà ý mình tốt á, thì nó càng tăng nữa. Thành ra cái ý nó rất quan trọng. Đó, nên ý nghiệp nó quan trọng lắm. Nên xét người á, nên xét theo ý để mà phán đoán là người đó có tốt hay người đó có được nhiều phước đức hay không. Và cũng từ cái chỗ đó cho nên nếu mà mình biết hành cái ý nghiệp hay á, thì phước đức của mình rất mạnh. Thành ra nhiều khi á, mình có thể nói là không làm khẩu với thân, nhưng mà ý nghiệp mình làm được đúng á, thì phước đức nó mạnh hơn nhiều, hơn là mình làm thân khẩu mà ý mình không đúng. Do đó cho nên có một cái nữa mà Đức Phật mới ca ngợi là tùy hỷ công đức. Mà Đức Phật bảo tùy hỷ công đức nó bằng với lại chính người làm. Ví dụ có một người bố thí nhưng mà mình thấy mà mình vui y như chính mình bố thí á, thì mình được cái công đức bằng với cái người bố thí. Mà nếu cái người bố thí mà cái tâm không vui á, thì cái công đức của mình á, nó hơn cái người đó. Thành ra người đó bố thí mà mình được công đức, bởi vì mình có cái tâm tùy hỷ, tức là vui theo những cái công đức, không có ganh, không có bực. Thành ra vì vậy á, cái tùy hỷ nó là ý nghiệp, nhưng mà bởi vì nó là một cái ý nghiệp chân chính thiện, thành ra cái công đức nó mạnh lắm. Do đó cho mình thấy những cái vấn đề như vậy. Cho nên trong khi mình tu á, tu là gieo nhân chúng, gọi là tu. Gieo nhân để tránh khỏi khổ gọi là tu. Cái tu này là nghĩa bình thường. Tức là tu là gieo cái nghiệp mới, gieo cái nghiệp đúng. Mà khi mình tu như vậy á, thì cái nghiệp ý mà đúng nhất đó là nghiệp hồi hướng. Cái nghiệp này không những là nó đúng hoàn toàn với cái thiện, nó đúng với cái bố thí không giữ, không thủ, mà nó lại còn đúng với lại cái Bồ Đề Tâm. Tức là cái tâm tâm Đại Thừa, tức là đúng với cái Pháp Đại Thừa nữa. Vì vậy cho nên cái hồi hướng là cái mà tu đúng nhất trên phương diện ý nghiệp. Tu đúng nhất, hồi hướng. Có bất cứ một công đức nào dù nhỏ dù lớn, dù nó là tầm thường hay nó là cao quý, hay nó thuộc về đạo hay nó thuộc về đời, đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì đó là tu ý nghiệp. Đó là mình tu đúng nhất theo ý nghiệp. Và tu được cái ý nghiệp đó rồi ấy, thì lúc bây giờ ấy, mà mình nhớ một điều nhé. Khi mà mình có một cái nhân, tức là bây giờ trong một cái khu vườn nó có rất nhiều hạt mầm, nhưng nếu cái hạt mầm mà mình gieo đúng ấy, mà nó mạnh mẽ, tức là mình gieo đúng, mình là mạnh mẽ mà mình biết duy trì nó đó, thì nó sẽ vươn lên và mình sẽ gặt hái được kết quả, dù là những cái hạt khác nó cũng nảy mầm. Thành ra mình phải hiểu này, mình không thể nào mà mình đâu phải vị A-la-hán mà mình có thể dẹp hết tất cả những cái ý nghiệp xấu. Mà nhiều khi mình không làm nơi thân khẩu, nhưng trong ý nó khó mà không làm lắm. Mình tức thì mình có thể không nói, không hành động, nhưng mà bắt buộc mình phải suy nghĩ. Thì như vậy á, tức là trong tâm của mình á, nó đã có gieo những cái mầm không hay. Thế thì bây giờ á, mình phải có một cái mầm, một cái hạt mầm nó đúng nhất mà mình phải nuôi dưỡng nó. Hạt mầm đó là hạt mầm hồi hướng. Thành ra quý vị Phật tử cứ việc bực, cứ việc tức, tại vì tôi chắc chắn rằng là mình không có dẹp được, cứ việc sân, cứ việc chửi thầm ở trong tâm đi. Nhưng mà mình phải có hồi hướng, mình phải có tu hồi hướng, phải có cái ý nghiệp đó và phải nuôi dưỡng nó, thì mình mới nhìn lại. Thì khi mà nó phát triển, khi nó thành quả, thì cái tâm hồi hướng đó nó sẽ thành quả mạnh, và nó sẽ làm những cái tâm kia của mình á, trở thành nhỏ bé đi. Như là tôi nói nãy, trong tôi, bởi vì hồi tôi bên Việt Nam thì tôi cũng đi làm rẫy này nọ trong chùa, thành ra trồng cây thì mình biết. Mình gieo một cái mầm gì xuống á, thì phải chăm sóc nó, thì phải rẫy cỏ đi. Không thôi cỏ nó mọc nó che, mà một cái mảnh đất mình không thể cấm cản nó được. Cái cỏ mình làm cách nào đi chăng nữa nó cũng ra hết á. Thành ra vì vậy cho nên mình phải có chăm bón. Mình không có cấm cỏ nó mọc lên được, mà nếu mà mình không chịu lo chăm sóc á, cỏ nó sẽ che đậy cái kia đi. Thành ra như mình tu hồi hướng á, mà mình không lưu tâm, mình không lưu ý, thì những cái mầm phiền não thì nó sẽ che đậy cái mầm hồi hướng của mình. Thành ra mình phải biết quý trọng, và mình phải biết thực hành. Làm bất cứ cái gì xong phải có cái tâm nguyện hồi hướng, phải biết quý trọng như vậy. Đó là mình tu tập, thì nó sẽ vươn mạnh lên, và nó sẽ, một khi thí dụ tôi trồng cây mít chẳng hạn, thì cây mít mà mới lên chừng này á, thì cỏ nó lên vậy rồi. Thành ra mình phải biết giữ gìn cái cây mít đó. Nhưng mà khi mà cỏ nó lên đến đây là nó hết rồi, nhưng mà cây mít nó sẽ lên đến tận nóc nhà. Thì nếu mà mình giữ làm sao mà cho cái cây mít nó lên khỏi cái che đậy của cỏ á, là coi như là cây mít nó sẽ thắng. Lúc bây giờ cái sân có cỏ cũng sao hết, mình sẽ có cái trái mít mình ăn. Thành ra vì vậy cho nên khi mà mình tu theo cái tâm chúng sinh của mình phải biết cái cách tu như vậy. Mình phải biết gieo mầm, chứ mình đừng có nghe nói rồi mình sợ. Mình phải biết rõ là tâm mình nó vẫn còn phiền não, do đó cho nên mình phải cần có những cái mầm mà không có phiền não, mà mình phải biết nuôi dưỡng cái mầm đó. Mình đừng có nên nghi ngờ và đừng có nên lơ là. Thì khi mình biết nuôi dưỡng như vậy, thì dù bây giờ mình trong vườn mình nó có những cái cây độc đi chăng nữa, nhưng mà nếu cái cây mà trị độc của mình, cây mà ngon ngọt, cây cam lồ của mình á, mà nó mọc vươn lên được, thì những cây độc đó không còn giá trị nữa. Bởi vì lúc đó mình sẽ có cái đối trị, sẽ có cái cây cam lộ mình nó đối trị các cây độc kia. Và lúc đó mình có cái cây này rồi thì coi như là nó thắng hơn hết rồi đó, thì coi như người nào người ta nhìn vào cái vườn đó là người ta cũng thấy cái cây đó trước tiên hết. Và những cái mầm kia nó sẽ được đối trị và nó dễ dàng hơn. Hơn là bây giờ trong cái vườn của mình nó chẳng có một cái cây gì là cái cây mà ngon ngọt, cây chữa bệnh được, mà nó toàn cây độc với những cây chua lè, cái chát khô, thì bây giờ bắt buộc mình ăn, mình phải ăn mấy cái đó chứ mình ăn gì giờ. Mình không có, trong mảnh vườn của mình nó không có cái thứ đồ ăn nào khác, thì mình đành phải ăn mấy thứ đó, tức là mình phải chịu gánh cái kết quả đó. Thành ra khi mình khởi cái ý nghiệp á, mình gieo trong tâm mình, rồi nó không có những cái ý nghiệp tốt, thì rồi ra mình sẽ bị một cái chính báo là phải mang lấy tất cả những cái nghiệp xấu đó. Thành ra chính vì vậy á, cho nên bây giờ tôi nói dù như một người á, còn cái nghiệp sân, nhưng mà người đó gieo cái nhân duyên hồi hướng, thì người đó sinh ra có thể nói do cái nghiệp sân á, cho nên con người của mình á, nó bị ngứa ngáy hả, rồi nó thành ra là bệnh hả? Tức là nó bị nó có thể ghè, nó có thể mụn nhọt, nó có thể này nọ. Nhưng mà do cái nghiệp hồi hướng đó của mình á, mình có một cái tâm rất tốt, rất rộng rãi. Do cái nghiệp hồi hướng đó mà cái từ bi của mình nó mạnh, cái trí huệ mình nó phát, thì mình vẫn là một con người có giá trị, mình vẫn mang lại ích lợi cho nhiều người. Và lúc đó người ta nhìn của mình thì người ta quên đi cái mà thân thể của mình nó bệnh hay nó gì đi, mà người ta thấy cái giá trị của mình. Thành ra vì vậy cho nên mình nói là đó là cái vấn đề mà mình bảo mình chưa cần phải trị các cái nghiệp kia đó. Thì mình cứ có cái đất tâm của mình á, nó có cái hạt mầm nào tốt thì mình phải duy trì. Tại vì không thôi chính mình sẽ bị cái chính báo đó. Thành ra trong các nghiệp á, nghiệp hồi hướng là cái nghiệp từ bi và trí huệ gồm chung hết. Tại vì khi mình hồi hướng, tôi lập lại, cho tất cả chúng sinh thành Phật. Tất cả chúng sinh thành Phật, Phật là trí huệ. Tất cả chúng sinh được thành Phật là cứu độ, là từ bi. Thành ra trong cái nghiệp hồi hướng nó đủ cả trí huệ và từ bi. Và cái nghiệp hồi hướng nó lại buông xả tất cả, thành ra nó có cái an lạc giải thoát trong đó. Tại vì chính cái gốc mà đau khổ nó ở chỗ mình thủ, mình giữ lại. Bây giờ mà mình bảo bao nhiêu công đức bàn ra hết, thành ra đó là trong cái ý nghiệp đó mình chưa cần phải làm bằng thân bằng khẩu hết. Nhưng nếu cái ý nghiệp đó được nuôi dưỡng mà mình cung kính, mình tu tập như vậy á, là coi như là nó cũng bắt đầu cái tất cả những cái công đức đó nó xuất hiện ngay nơi cái chính báo của mình. Thì ra như vậy, cho nên cái trong vấn đề tu hành về ý hồi hướng là cái mình căn bản nhất của một con người theo Đại Thừa Giáo hành Bồ Tát Đạo. Và nói một cách khác, nó là cái căn bản nhất của phước đức, của an lạc, của niết bàn, của trí huệ đủ hết. Từ đó mà ra. Do đó cho nên cả năng lực nữa, cái sự sợ hãi của mình á, nó cũng ở cái chỗ mình thủ, mình giữ của tôi, nó đâm sợ mất. Rồi nó sợ người khác hơn, nó sợ đủ thứ hết á. Thành ra mà khi mình ban cho hết như vậy á, là coi như mình sẽ tiêu tán cái sự sợ hãi đó. Một phần nữa là cái ảnh hưởng á, nó tất cả chúng sinh, cái đó nó rất rộng lớn. Và nó rất rộng lớn như thế cho nên cái kết quả của nó có ở nơi mọi nơi. Mọi chúng sinh là nó đều có kết quả, mình đều được hưởng cái kết quả đó hết. Thế ra cái mầm đó là một cái mầm quan trọng nhất mà mình phải nuôi dưỡng rất kỹ. Thì đó là vấn đề hồi hướng. Thì bây giờ nói đến phương diện nữa là khi mình gieo một cái hạt xuống á, thì mình cũng nên, mình đã có đất và mình muốn thành quả để mình hưởng, thì mình nên lựa cái hạt giống tốt nhất. Chứ giờ mình có đất, mình có nước, mình có phân, mình có cái tâm ý, mình có cái tinh tiến không lười biếng để mà chăm sóc ấy, mà mình lại mang cái hạt rất chua mình gieo, xong mình mất công mình phợ gieo, mình tưới, mình bón, rồi mình chăm sóc, rồi lên nó thành quả, quả nào quả đó chua lè, thành ra quả đầy cây hết nữa mà không dám ăn trái nào hết. Mà ai đến thấy đẹp quá, đụng vô một cái là ai nấy đều nhăn mặt, lắc đầu le lưỡi. Mình có mang biếu người ta cũng lắc đầu. Thành ra có quả mà nó hư sự. Thành ra vì vậy cho nên gieo thân khẩu ý, gieo ba nghiệp, gieo nhân thì nên lựa. Mà dĩ nhiên mình đã có quyền lựa thì mình nên lựa cái hạt giống nào tốt nhất chứ. Hạt giống nào mà mình thấy nó ích lợi nhất, này nọ nhất ấy. Thành ra vì vậy ấy, cho nên mình nên tìm cái hạt giống Bồ Đề mà gieo. Thì hạt giống Bồ Đề này gieo bằng cách nào thì dĩ nhiên nó khó, nó khó hiểu. Nhưng mà nếu quý vị Phật tử mà bằng lòng tin tưởng thì cứ vậy gieo thôi, thì nó thành giản dị thôi. Giản dị nghĩa là gì? Hạt giống Bồ Đề á, nó vẫn làm cái hạt giống thiện, tức là mình bố thí ha, mình bố thí, mình nói lời ái ngữ, mình có cái ý tốt, nó vẫn như vậy thôi. Nhưng nó chỉ thêm một cái là mình thấy tất cả là không. Khó ở chỗ đó thì nó thành Bồ Đề. Bây giờ muốn thấy tất cả là không thì mình phải hiểu. Nếu mà mình không cần hiểu thì mình cứ quán tất cả là không. Nhưng mà cái này nó có thể nhiều khi nó hơi lộn xộn, thành ra cái vấn đề quán tất cả là không nó trở nên khó. Thì chư Phật chư Bồ Tát là hành cái đó. Các ngài hành lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đều là cái tốt của thế gian hết, tinh tiến cho đến thiền định. Thì đến cái trí huệ là cái gốc căn bản của lục độ, tức là bát nhã ba la mật. Nó là căn bản của tất cả các cái ba la mật khác. Thì nó là quán tất cả là không. Tức là khi mình bố thí cho một người thì mình phải thấy mình là không, thấy cái người nhận là không, thấy cái vật cho là không. Thế này khó quá. Tâm của mình làm sao mà làm được cái chuyện đó. Thì nó sẽ từ từ. Mình là người Phật tử, mình sẽ gieo duyên với đạo Phật, nó từ từ kiếp này kiếp khác, rồi dần dà mình sẽ tiến đến cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ chưa đủ thì cái gì nó có thể thế được tính không không? Thưa, chính cái hồi hướng. Chính cái hồi hướng là cái nó thay thế được tính không trong cái lúc mà mình chưa có trí huệ. Tức là khi mình làm, mình cứ thấy là có tôi làm, có tôi bố thí, có của bố thí, có người nhận bố thí. Nhưng mà mình gom hết cái công đức đó, mình không giữ, mình cho đi. Sau khi mình bố thí cho người đó rồi thì mình nghĩ là cái công đức này nó có được bao nhiêu, xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh giác ngộ thành Phật. Tức là mình không có dính líu đến cái công đức đó. Nó không khác thì tính không hết. Sở dĩ quán không dùng bát nhã là cốt để cho tâm mình nó đừng có trụ vô, nó đừng có bám vô đó mà rồi nó chấp tôi. Thành ra bây giờ mình hồi hướng như vậy là mình tránh được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình nên nghĩ như vậy này. Mình nên thấy rõ cái giá trị của công đức. Do đó khi mà thấy rõ giá trị của công đức bố thí, lúc đó mình mới biết rằng là nếu không có cái người nhận, mình không làm được công đức đó. Thế cho nên cái công đức này nó có được, nó là do sự hợp tác của mình với cái người xin. Chứ mình đừng có nghĩ là mình là cái... Mình nên nghĩ như vậy này. Mình nên thấy rõ cái giá trị của công đức. Do đó khi mà thấy rõ giá trị của công đức bố thí, lúc đó mình mới biết rằng là nếu không có cái người nhận, mình không làm được công đức đó. Thế cho nên cái công đức này nó có được, nó là do sự hợp tác của mình với cái người xin. Chứ mình đừng có nghĩ là mình là cái người ra ơn hết, người kia là chẳng có một cái tí cái công gì trong đó hết. Nếu mình nghĩ như vậy thì nó thành cái phước thế gian. Nhưng bây giờ do mình biết cái giá trị đó cho nên mình mới thấy rõ là Nếu không có cái người đó cầu xin, không có cái sự khổ, không có cái cần thiết của người đó, mình không làm được công đức bố thí. Do đó người đó hợp tác với mình mà thành, cái công đức này nó do nhân duyên mà thành. Không, mình không nên coi là mình hơn, mà mình nên nghĩ là chúng ta cùng có công đức như nhau. Nhờ anh xin, nhờ tôi có, mà bây giờ cái chuyện bố thí nó có, bố thí nó trở thành một công đức chúng ta chia đều với nhau. Thì khi mình có cái tâm vậy, nó trở thành tâm bình đẳng. Rồi mình lại bảo là mình chia đều bằng cách là mình đừng có giữ, mà mình hồi hướng hết cho chúng sinh đi. Thì lúc đó nó thành tính không. Thành ra nó vừa bình đẳng mà tính không, tức là bình đẳng trí huệ. Bình đẳng từ bi, bình đẳng vô ngại đại bi gì á, là của Quan Thế Bồ Tát, là nó cũng từ cái chỗ như vậy, từ tính không mà thấy như thế. Thì bây giờ mình dùng như thế á, thì từ từ á, cái tất cả những cái việc làm công đức của mình nó không theo cái ngã nữa, mà nó theo cái ích lợi, nó theo cái ích lợi cho mọi người, ích lợi cho mình, cho người, là nó theo cái sự cần thiết. Mình thấy rõ là bổn phận mình sống ở trong cái đời sống này, mình cần có an lạc, người ta cần có an lạc, thành ra phải tạo công đức. Mình hợp với người ta để làm công đức, chứ không phải là mình sống với con người á. Cái đời sống của một cái vị theo Phật giáo Đại Thừa là mình sống liên hệ với mọi người để tìm cách tạo công đức, chứ không phải sống để tranh chấp nhau, để hơn thua với nhau. Lý do là bởi vì mình biết rõ cái giá trị của công đức, cho nên vì vậy mà mình hành được cái con đường Đại Thừa đó. Thì như vậy là mình đi theo cái hạnh Bồ Tát. Vì thế cho nên mình đây mình bắt đầu mình thấy rõ cái giá trị của hồi hướng, nó thế cho tính không. Do đó nên khi mình lựa rồi, mình lựa cái hạt giống đúng, đây là cái hạt cam lồ. Nhưng cái chất cam lồ nào mà mình thấy nó hơn hết? Hạt cam lồ tức là mình bố thí, mình trì giới, mình tu lục độ, mình nhẫn nhục, thiền định. Nhưng cái chất của nó là cái chất hồi hướng. Thì mình lựa cái tâm ý như vậy, thì mình làm các hành động đó bằng cái ý nghiệp là hồi hướng và bình đẳng đối với cái người mình cho hay là mình làm. Bây giờ mình nhẫn nhục với một người như vậy á, tại sao nó cứ ấm ức? Là bởi vì mình cứ có cái ngã hơn thua, với lại mình không thấy cái nhẫn nhục là một công đức. Mình không tin, không thấy như vậy. Và mình không thấy rõ là công đức rất cần thiết trong đời sống này. Sở con người sở dĩ là con người được bởi vì họ có công đức, nếu không là con vật rồi. Mà con người sở dĩ mà có hạnh phúc được với nhau á, là nhờ phần công đức. Còn cái phần mà chấp ngã tham ái á, là cái phần mà nó làm phiền não đời sống này. Công đức rất cần. Vì vậy cho nên mình phải hành công đức. Thế là khi một người chửi mình á, thì mình bảo thôi, người đó hợp tác với mình để tạo cái công đức nhẫn nhục, đâu có cái gì lỗ khi mình thấy như vậy. Thành ra lúc đó mình nhẫn nhục được. Mà nhẫn nhục xong mình không có nghĩ như vậy. Mình bảo bây giờ tôi nhẫn nhục, thành ra tôi có công đức, còn anh là nói lời thô ác, cho kiếp sau cho chết. Nhưng mà mình sẽ nghĩ mà chúng ta tạo công đức với nhau thì bao giờ kết quả cùng hưởng. Bởi vì phối hợp với nhau và hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì công đức đó mới đúng nghĩa công đức. Thành ra lúc đó rồi đó là mình vừa làm được công đức mà mình vừa không có bị dính líu vào công đức để nó phát sinh cái tâm ngã, tâm tham ái trong đó. Mà vừa đúng với lại cái hạnh Bồ Đề Tâm của mình là cho tất cả chúng sinh thành Phật. Thành ra do đó cho nên như thế là mình dùng những cái đó để mà mình tu. Như thế mới gọi là tu. Tu nó phải ba nghiệp thân khẩu ý mới là tu. Thành ra vì vậy nó tu lục độ nó đầy đủ ba nghiệp. Ở đó thì lúc đó hiểu rõ như vậy rồi mình mới bắt đầu mình lựa theo cái khả năng của mình. Nhưng mà mình nóng nảy lắm, nhẫn nhục chưa được, rồi tu bố thí trước. Bố thí được thì mình tu bố thí trước, chứ không phải là bắt buộc. Không phải là khi mà mình nhớ một điều này, mình phát tâm tu á, là mình phát tâm tập luyện, chứ không phải là gánh lấy một trách nhiệm. Mình cứ bị hiểu lầm ở chỗ đó, thành ra sợ phát tâm tu. đó là mình tập luyện, chứ không phải là mình phát tâm là gánh lấy một cái trách nhiệm, là tôi mang cái trách nhiệm là phải nhẫn nhục, từ bi, trí huệ gì cũng phải như vậy. Phát tâm đây là để mình tập luyện, mình tu. Thành ra vì vậy ấy, cho nên mình mới lựa, mình cứ tự nói thẳng với mình là mình phải hành Bồ Tát đạo, hành phải thực hiện cái hạnh Bồ Tát, nhưng mình tự lựa lấy trong cái khả năng của mình mà thực hiện, mà tu tập. Chứ đừng có sợ hãi cứ nghe là hành Bồ Tát đạo nghĩ là mình phải lo lắng đủ thứ cho mọi người, đâu mình lo được. Thì cái đó không phải như vậy. Mình cứ tập luyện từng cái một, từng tính, từng cái nghiệp một, từng gieo từng cái nhân một. À, rồi cứ giữ cái tâm nguyện hồi hướng á. Cái tâm nguyện hồi hướng đó nó sẽ làm công đức của mình á đến mức độ bất tận. Tại vì thí dụ như một người á, mình trồng ra một cái cây cam, nhưng mình có cái tâm là mình không hưởng những cái trái cam đó, nhưng mà mình đem mình cho những người khác. Ví dụ cái trái chất cam nó rất ngọt, nó có thể làm cho người ta hết khát, nó có thể làm cho người ta không còn bực bội phiền não. Mình mang ra mình cho người ta, thì dù rằng mình không ăn một miếng cam, nhưng cái công đức á, nó gấp vô lượng cái lần mà mình ăn hết nguyên cái cây đó. Mình không hưởng lấy, nhưng mà mình đem cho những người khác. Người ta được, một người được thì những người khác sẽ được. Ví dụ một cái ông bố đó, ông ăn miếng cam vô ngọt ngào, ông thấy khoan khoái, ông không có chửi con ông nữa, ông có đánh vợ ông nữa. Là những cái công đức đó chính do mình tạo ra. Thành ra cái đức của mình nó càng ngày nó càng trải rộng. Thành ra một khi mà mình ban ra như vậy một cái là mình được hưởng rất nhiều. Và cái đức đó nó theo như đạo Phật nói á, nó là một cái vô hình, nhưng mà không bao giờ nó rời khỏi cái thân mình hết. Nó đi theo cái con người của mình, và nó là một cái mà nó che chở cho mình. Trong đạo Phật kêu là nó là một cái nghiệp mà mình không nhìn thấy được, cho nên kêu là vô biểu nghiệp. Một khi mà mình phát ra một lời bằng thân khẩu, một lời thiện á, cái lời đó nó thành cái năng lực, nó giữ ở nơi cái thân này này, không bao giờ nó mất hết á. Dù trong lúc mình làm bậy sau này đi chăng nữa, cái nghiệp đó nó vẫn phát triển. Thành ra một khi mà gieo cái mầm mống nó xuống rồi á, nó luôn luôn nó có đó. Và nhờ có cái thiện lực cho nên nó đỡ cho mình những cái nghiệp xấu của mình. Mình có những khuyết điểm, mình còn là chúng sinh, mình sẽ có những nghiệp xấu. Nhưng nhờ có cái nghiệp tốt đó nó đỡ lại. Thành ra nó bảo vệ cho mình. Nó không cho mình rớt vào tam đồ, nó không cho mình rơi vào bát nạn, mà nó giữ cho mình. Giữ cho mình cho đến bao giờ mà mình phát triển mạnh cái tâm Bồ Đề. Thành ra những cái đó là những cái mà mình phải nên hiểu mà giữ. Và cho đó cho nên cho nhiều chừng nào thì được nhiều chừng đó. Đừng có sợ. Bây giờ không có nói gì hết này. Mới đây là thấy bằng chứng trước mắt này. Thầy Quảng Đạo chẳng hạn. Này mấy thầy bên Mỹ, bên Úc, bên gì qua gì đó, là thầy Quảng Đạo là có một cái nguyện như vậy này. Hết thầy nào mà ở đâu tới, mấy thầy tới thì thầy Quảng Đạo phải cúng dường. Dĩ nhiên đối với trong đạo Phật mình thích gì cúng dường đấy, đó là đúng nhất. Thầy Quảng Đạo thích ăn thành ra cúng dường ăn. Thành ra luôn luôn mấy thầy muốn là mời mấy thầy đi cúng dường. Thì cái điều đó là thì trong suốt cái tháng vừa qua thì tôi biết cái chuyện đó. Đó, thành ra thầy Quảng Đạo cúng dường theo cái hạnh nguyện cúng dường không tiếc. Cúng dường không tiếc, mấy thầy muốn thì mời mấy thầy đi nữa, mấy thầy ok là mời mấy thầy đi. Đó, chỗ nào Phật hữu duyên hay gì có món nào ngon gì thì sẽ giới thiệu mang ra. Vậy để cúng dường cho mấy thầy ở xa, phương xa đến. Đối với lại những chú ở dưới thì thầy Hoàng Đạo cũng có cho. Thế thì thầy Hoàng Đạo sau cái ngày cuối cùng thầy Hoàng Đạo nói với tôi là thầy biết bây giờ con là hết sạch rồi. Hết sạch, túi không còn đồng nào hết. Mà cái ngày cuối đó là còn thầy Viên Diệu với lại thầy Thiện Tâm, tức là hai thầy bên Canada, là thầy Hoàng Đạo không tiếc, hết sạch. Thế là cúng dường với thầy đâu đó đàng hoàng. Xong một cái ngay ngày chủ nhật đó tự nhiên có người cúng dường cho thầy Hoàng Đạo. Tự nhiên Hoàng Đạo chạy lên bảo tôi xuống Usu lạ thầy. Tự nhiên con là hết sạch rồi, cái tự nhiên cái đồ cúng dường. Tôi bảo cái đó thực ra đối với vấn đề công đức nó không có cái gì lạ hết á. Khi mà mình làm một cái việc thiện với cái tâm chân thành á, thế là tức là mình cúng dường chư tăng không có một sự tiếc rẻ trong đó, không cần suy nghĩ là còn mất gì của mình gì lo toan hết, tự nhiên thấy được, nó lạ lắm. Mà trái lại á, là được người ta cúng dường mà người ta lại tự nhiên thì người ta lại có cái tâm cung kính mình. Tôi bảo cái đó thì đối với cái gì chứ đối với trong chùa với lại cái vấn đề công đức á, không có gì lạ hết á. Hồi xưa ngài Hám Sơn á, ở trên núi á, ngài đi khất thực á, hôm ngài mới đi khất thực thì ngài khất thực không có được, không ai cho hết á. Ngài mới nghĩ lạ nhỉ, mình tu hành như vậy mà sao không ai cho hết. Ngài mới lên trở về núi, ngài mới nghĩ lại, ngài mà đúng rồi, bởi vì mình còn tiền bạc. Ngài mới mang cái tiền bạc đó ra, ngài mua gạo yết gì đó, ngài bố thí hết cho mấy cái vị tu ở trên núi á. Hồi đó người ta hay cất am, cất yết gì người ta tu ở trên núi ấy. Hồi xưa bên Tàu bố thí hết, không giữ một cái gì hết, có bất cứ một cái gì ai cho là cho hết. Thì xong cái ngày đó đi á, đi xuống khất thực á, ai nấy đi một chút thôi là đầy bát rồi. Đó thì đó là cái mà ngài viết lại cuộc đời ngài trong cái lúc tu á, ngài có đề cập đến cái vấn đề như vậy. Nó cho mình thấy là nó cái đức của mình á, khi mình làm ra một cái đức hạnh từ thân khẩu hay là từ trong ý của mình á, tức thời nó chiêu cảm ngay tất cả những cái kết quả. Đó. Chứ nó không, thực ra nó không có đợi lâu đâu. Nhưng mà nhiều khi á, cái đức mà càng lớn á, thì cái quả đó nó không có thể đến liền, bởi vì quả nó lớn, quả đó nó phải đợi một cái dịp khác. Thí dụ như bây giờ cái số của tôi ví dụ như vậy, tôi chỉ cái nhân duyên của tôi, cái kết quả tôi chỉ được ở cái nhà lầu 2 tầng thôi, ví dụ vậy. Thì bây giờ tôi đang được cái quả đó, ví dụ tôi làm một cái việc tốt, cái việc đó á, cái kết quả của nó là tôi phải ở trong dinh tổng thống nhỉ, thì lúc đó nó phải đợi đến kiếp sau, tại vì nó thay đổi hoàn toàn, nó thay đổi cả cơ thể của mình được ở trong dinh tổng thống và với lại một cái chính báo, cái đó là y báo, cái chính báo là thân thể của mình nó sáng sủa, nó khỏe mạnh hơn nhiều, thành ra nó không thể có trong kiếp này, nó phải chuyển hẳn sang kiếp sau. Vì vậy cho nên khi mà ngài cấp cô độc á, vừa mới mua xong cái vườn á, cái vườn của ngài cái Kỳ Đà, thái tử Kỳ Đà á, mà trải đo đất để lập tinh xá đó, mà lúc bây giờ mà trên cung trời á, tức là trên hư không nó đã hiện ra cái cung điện cái này nọ, mà tức là cái quả báo của ngài cấp cô độc, ngài Xá Lợi Phất mới cho nhìn thấy. Ngài cấp cô độc mới hỏi, ủa cái đó là cái gì mà đẹp quá vậy, cái gì mà sao quá đẹp vậy? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói, đó là cái chỗ mà ông sẽ ở đó, khi ông bỏ cái thân này đi rồi. Và nếu mà ông chưa thấy cái thân của ông kiếp sau nữa, tại vì ông phải bỏ thân này ông mới được cái thân đó, thì thân đó nó sẽ đẹp như thế nào. Hay là chuyện mà cái ông anh em của ngài Mục Kiền Liên mà đem bố thí đi đó, là cũng đã nhìn, đã cảm được ngay cái kết quả. Do nhưng mà nhờ ngày Mục Kiền Liên có thần thông á, mới đem ông lên trên cõi trời á, ông mới cảm được, ông mới cảm nhận được cái ông thấy dinh thự đẹp lắm, ông thấy người ta ra chào đón ông. Ông bảo, ủa cái chỗ này sao đẹp quá đi, cái chỗ này mà được ở sướng làm sao đâu. Ngày Mục Kiền Liên mà thì đó là cái chỗ mà em sẽ ở. Tức là khi mà làm cái việc bố thí đó ở ngay trong trần gian, kết quả nó có liền. Tại vì khi mình làm một cái công đức mạnh nó có, nhưng mà nhiều khi nó phải chuyển kiếp đi. Tại vì cái kết quả nó quá mức, nó không có ở cái kiếp này được. Nó phải chuyển cả cái thân mình, tức là cả y báo, chính báo nữa. Đó là lý do mà cho mình thấy như vậy. Tức là cái vấn đề công đức, phước đức là một cái rất cần thiết. và mình tu hành như vậy là mình chuyển như vậy. Và nhớ thì mình theo hành Bồ Tát đạo thì mình nhớ như vậy. Và nếu bây giờ mà còn khó nữa đó, bây giờ cho đến cuối cùng mình nghĩ hồi hướng khó nữa, thì mình vẫn còn thấy là nó khó khăn, mà mình có thể thấy nhiều cái mệt mỏi trong mình gì, thì cứ hồi hướng A Di Đà Phật Cực Lạc Thế Giới. Tức là trước khi cái hồi hướng mà cho tất cả chúng sinh ấy, cứ hồi hướng sinh về cõi đó. Tại vì đó là cái cõi mà sẽ mở cái Bồ Đề tâm của mình ra, tức là mở cái tâm hồi hướng của mình ra. Thành ra nếu mà mình thấy ở cái cõi này mình có nhiều phiền nhiễu, mình không có đủ phương tiện nhân duyên để thực hiện được tu hành cho nó trọn cái đó, thì cứ hồi hướng sinh về Cực Lạc Thế Giới. Nhưng dĩ nhiên mà mình đã có cái mục tiêu trước là mình muốn hành Bồ Tát đạo. Thế cho nên cái nguyện sinh Cực Lạc Thế Giới của mình là để mình hành Bồ Tát đạo. Để mình hiểu, để mình biết, để mình đủ năng lực hành Bồ Tát đạo. Cho nên cái sự nguyện sinh của mình là sự tu hành. Cái nguyện sinh của mình phải để hưởng, nguyện sinh của mình là để tu hành, để phát Bồ Đề tâm, để hành cái hồi hướng. Thì đó, cái vấn đề như vậy thì coi như là mình chính tâm. Thế là cái đường tu của mình nó đúng. À, thì bữa nay mình nói qua về hồi hướng như vậy. À, bây giờ chị Hữu còn thắc mắc gì?
Thưa thầy, như mình nguyện cho mình là ảnh sinh và cái người được thành bố thí, cái người mình phải nguyện cho cái người
là ảnh sinh. À, vâng. Nếu mà mình nguyện theo một cách chi tiết thì nó như vậy. Còn mình thường thường á, khi cái hồi hướng vãng sinh á, thì bao giờ nó cũng cùng tất cả chúng sinh. À, thành ra trong đó là nó có hết mọi người đó. À, thì ngay mình thấy vãng sinh đi chăng nữa, mà ngày cái bài kệ mình thường tụng ngày tịnh độ của ngài Đàm Loan á, thì cũng là hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Tức là cái sự vãng sinh đó nó cũng đến với tất cả chúng sinh. Tức là cũng là tu hồi hướng á. Thì như vậy, còn gì thắc mắc nữa? Là dạ không.
Mình có phần giới để làm, nhưng mà mình biết nó phần giới mình vẫn làm á.
Dạ không. Cái đó là mình nói theo cái lý thường, chứ mình không có nói đúng theo Phật Pháp. Mà cái suy luận người thường tình á, phần nhiều nó chặt, nó không có trúng. Nếu suy luận theo Phật Pháp á, là trước tiên á, là mình nói cái đó là một cái lỗi, thì nó mình phải xét. Xét là tâm, đặc biệt là tâm. Rồi xét là khi mình làm cái việc đó ra, cái việc đó nó có hoàn tất rồi hay chưa. Thí dụ bây giờ mình tát một người, thì cái tay mình nó có đụng người đó chưa? Nếu cái tay nó đụng rồi người đó đau, rồi mình thấy thỏa mãn, lúc đó là cái nghiệp nó thành tựu, lúc đó cái lỗi nó mới thành. À, khi mà cái hành động mà tát người đó đau, thì phải xét lại cái nguyên nhân đầu tiên là cái mình có cái tâm muốn đánh không, hay là vô tình, hay là lỡ tay. Nếu mà mình có cái tâm đó nó mới thành tội. Nếu có cái tâm là muốn đánh, muốn cho người đó đau, và mình ra tay và người đó bị đau, thì lúc đó nó thành tội. Còn khi mà mình có cái tâm muốn đánh nhưng mà mình chưa có đánh, thì lúc đó nó mới ở trong ý thôi. Nó mới ở trong ý, cái nghiệp nó chưa có hoàn thành. Tại vì cái ý của mình là muốn thành cái nghiệp của thân, muốn thành cái nghiệp của thân, nhưng mà cái nghiệp của thân nó chưa thành. Thành ra mình mới mang cái ý nghiệp. Thì lúc bây giờ cái tội đó, nó cũng có một cái lỗi của nó, đó là cái ác ý. Nhưng mà nó chưa có thành cái nghiệp. Thành ra nó có thể sám hối chẳng hạn như vậy. Nó so với lại cái nghiệp thành tựu nó có thể nhẹ. Đó, thành ra chính vấn đề mà nếu mà cái tâm ý mình biết rõ mà mình làm á thì đó mới là tội. Nếu cái tâm mà nó điên cuồng hay tâm mơ hồ, tâm nó lúc đó nó không tỉnh nữa mà nó có đưa tay nó đánh người khác đau đến mấy nữa cũng không thành tội, bởi vì tâm nó không tỉnh. Nếu vì vô ý, nếu vì lỡ tay đánh chơi đánh vui mà nó thành đau không phải tội. Thành ra cái vấn đề nghiệp ở trong đạo Phật nó kết thành nghiệp á, là phải như vậy. Tức là nó phải có một cái là mình gieo ở bên ngoài, chúng sinh bên ngoài, một cái mình gieo ở bên trong là cái ý nghiệp. Thành ra một khi ý nghiệp mà mình biết rõ rồi á, thì là coi như là mình tội hay gì, nó không ở cái chỗ nặng nhẹ. Cái tội mà nặng nhẹ hay không là kết quả, cái kết quả mà nó phải đầy đủ yếu tố như vậy nó mới thành tội. Cái vô ý không bao giờ là tội hết, tại vì nó như vậy này. Vấn đề á, cái tội lỗi á, là vấn đề nó thành kết quả mà nó thành đi luân hồi. Đối với đạo Phật á, chỉ có cái nghiệp thiện với nghiệp ác á, nó mới đi thành quả báo, nó mới thành luân hồi. Cái nghiệp vô ký á, nó không đủ sức thành quả báo hay nó đi luân hồi. Mà cái tâm lơ là á, nó biến cái nghiệp thành vô ký. Cái tâm mà không biết á, nó làm cái nghiệp thành vô ký. Hay là cái nghiệp vô ký như vậy á, nó không thành ra cái vấn đề quả báo với luân hồi. Cái nghiệp mà hữu ký, tức là có thiện hay ác á, thì nó mới thành ra là cái năng lực đi luân hồi. Thành ra vì vậy chứ một cái tâm mà nó không biết gì hết á, mình không thể bảo nó là phá giới được. Cũng như giờ cái con mèo con chó nó không ý thức gì về giới hết, mình không thể nói nó là phá giới, không thể nói nó được. Thành ra chính vì vấn đề như vậy á, cho nên mình không có thể kết luận như thế. Một cái người vô ý vô tâm này nọ gì á, nó không có cái chuyện ai mà đi chấp một cái người điên khùng mà tạo tội. Bây giờ ra quan tòa, bây giờ một cái người điên người ta giết người ấy, người ta cũng không biết đó là cái người đó chết, người ta cũng không biết cái hành động nó là ác, rồi bây giờ ra quan tòa xử tội người ta thì chỉ có chữa bệnh cho người ta chứ sao bắt tội được. Thành ra cái vấn đề cái người không biết là chỉ chữa cho họ lại cái biết thôi, chứ nó không thể nói là họ có tội được. Còn cái người có biết rồi ấy, mà phạm ấy, thì đó là tội, đó đúng là tội. Thì dĩ nhiên người đó có thể ăn năn, người đó có thể sám hối, nhưng mà cái lúc phạm đó là tội, đó là tội nặng. Ăn năn sám hối thì ăn năn sám hối thì nó nhẹ đi hay nó gì đi, cái chuyện đó tính sau. Nhưng mà cái chuyện mà khi mà mình làm mà mình ý thức là đúng là tội đó. Nguyện đem